Tới cái tiết thứ 6 là tiết pháp yếu. Xin đạo chúng lưu tâm thật là nhiều nha. Vấn đề thuyết pháp đây nè. Vấn đề thuyết pháp ngày một Kiền Liên thuyết pháp cũng bị rầy, cũng bị quở. Rồi ngày tuần vừa rồi đó thì là ngày Phú Lâu La. Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất cái trong hàng thanh văn đấy, mà các vị đã nghe đấy cũng bị khiển trách. Rồi bữa nay là tới cái vị A La Hán, vị đệ tử Phật A La Hán thuộc về cái vị thứ 6 là Ca Chi Yên, cũng thuyết pháp với cái đề tài là cái bằng thuyết pháp yếu, cũng bị quở rầy. Đại chúng để ý, tôi xin nhắc rằng là các vị A La Hán mà thuyết pháp như vậy, trong đó như ngài Mục Kiền Liên là cái người bị quở khiển trách đầu tiên. Rồi vấn đề thất thực thì ông Đại Ca Diếp và ông Cô Bồ Đề cũng bị khiển trách. Rồi ngài Phú Lô Na là cái người mà đệ nhất, thuyết pháp đệ nhất đó, nghị luận là vững vàng mà Đức Phật được Phật khen đấy, mà cũng bị khiển trách. Là hôm nay là tới ngày Ca Chi Yên cũng bị khiển trách, và còn khiển trách nữa. Về mặt giới luật thì ông Ưu Ba Ly, về mặt đạo hạnh thì ông La Hầu La, còn về mặt nhận thức về Đức Phật thì ông A Nan. Ông La Hầu La sẽ nói về cái công đức của cái việc sinh ra. Ông A Nan thì nghĩ rằng là Phật có bệnh đi xin sữa. Còn ngài Ưu Ba Ly thì là ngài cầm cái cán cân giới luật, ngài phân giải cho công hàng đệ tử Phật. Ngài là bậc thượng phủ về cái mặt giới luật. Như thế thì đại chúng nhớ rằng là cái kinh này nè là nhằm đưa cái tư tưởng của người đệ tử Phật lên tới cái đỉnh cao tột của Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Nghĩa là người mà nghe mà học mà hành mà tu theo kinh này, mà cái chủ yếu của ngài Di Ma Cật là đưa người ta đạt tới cái trình độ cao tột là Bồ Đề vô thượng và Niết Bàn vô thượng. Còn cái việc mà thuyết pháp giáo hóa bằng cách này cách khác của các vị đệ tử A La Hán đấy hoàn toàn là đúng chứ không phải là sai gì hết, nhưng mà vẫn bị quở. Là vì các vị nhớ đấy, tôi có nói về cái chuyện mà kinh Niết Bàn Đức Phật có nêu ra cái danh từ gọi là Tiên Đà Bà. Tiên Đà Bà là một từ một thôi, đó là mật ngữ. Nhà vua dùng mật ngữ Tiên Đà Bà là muối, là ngựa, là chén, là thức ăn. Thì nhà vua nói một cái từ Tiên Đà Bà thôi thì cái người hầu cận của nhà vua phải biết lúc nào là đem thức ăn, lúc nào là đem nước. Cũng một từ Tiên Đà Bà mà lúc nào là đem ngựa, lúc nào là đem chén, lại để nó như thế. Phải hầu hạ nhà vua là phải biết cái trúng như vậy, là việc cho bằng hiểu ý của nhà vua, đó là mật ngữ của nhà vua. Còn Phật thuyết pháp trong 49 năm nó cũng có một cái dụng ý như vậy. Phật thuyết ra nhiều cách, nhiều trường hợp nhiều thời gian, nhiều đối tượng căn cơ. Nhưng mà cái người đệ tử mà được thân tính mà Đức Phật khen ngợi phải là cái người biết được ý Phật, cái người hiểu đúng ý Phật thì mới là được thành người đệ tử mà được Phật khen ngợi. Chẳng hạn như là trước những cái pháp mà về tứ giới, về thập nhị nhân duyên, về quán vạn pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, cái điều đó là Đức Phật nói đấy, Đức Phật dạy đấy. Nhưng mà bây giờ đây là chẳng hạn như cái tiên duyên đây là nói về cái pháp pháp yếu nè, nói về pháp vạn pháp là vô thường, mọi loài chúng sanh ở trên cõi đời này là khổ, vạn vật là không, và tất cả đều là vô ngã, cho nên mọi người cần phải mong cầu cái tịch diệt là niết bàn để cho nó được an vui, được hạnh phúc lâu bền. Cái pháp yếu là ngài ta thiên nhiên nói những pháp đó thì đúng quá thì đâu có sai. Phật đã từng dạy mà, vô thường giảng pháp, vô thường giảng pháp, mọi người ở trong cõi đời này đều là khổ, và cuối cùng rồi từ là giảng pháp vô tình cho tới hữu tình đều là không, đều là giai không, đều là trở thành cát bụi, trở về cát bụi hết. Và do đó cho nên là giảng pháp là vô ngã, không có chủ tể, không có thường nhất, không có tự tại. Do đó cho nên là cái người ở trên cái trần tục này, trên cái thế gian này là phải biết rằng là dạng vật là vô thường, là khổ, là vô ngã, là không. Vì vậy mà phải gắn mà tu hành để được niết bàn tịch tịnh. Điều đó đúng chứ không có gì sai hết rồi. Đó là lời Phật dạy. Nhưng mà cái đó là sắp lược nhé. Phật dạy đó là Phật dạy sắp lược. Đó là giai đoạn thôi. Giai đoạn đối với những người mà chưa biết gì về đạo lý, còn đam mê trong ngũ dục lạc, nướng mình trên những cái ngọn lửa dục vọng khổ đau mà không mà cho là vui, cho là bằng lòng thích ý. Giống như những người mà bị cùi bị hủi, nó ngứa ngáy vô cùng, đốt một cái lò lửa than rồi là nướng mình ở trên đó, đốt cái hầm lửa than rồi giác cây lên rồi nằm ở trên cái cây giác đó để mà nướng mình, giống như người ta nướng thịt nướng cá gì đấy. Đối với người mà lành mạnh là cái sự nướng đó là nóng nảy và khổ đau không chịu được, coi như là một hình phạt. Nhưng mà cái người mà bị bệnh hông, bệnh hủi như gớm đó, nằm nướng như vậy là thấy nó ngon lành, nó đã nướng và nó bằng lòng làm sao đâu. Thế thì chúng sanh mà ở trong ngũ dục lạc, chìm đắm ở trong ngũ dục lạc cũng như vậy, cũng như người bệnh đó, tự thấy ngũ dục lạc là sung sướng, là bằng lòng lắm, lăn lộn nướng mình ở trên đó. Cho nên Đức Phật mới là phân tách ra là vô thường, là khổ, là vô ngã và bất tịnh. Phân tách ra nói để cho mà những chúng sanh mà đang lăn mình lăn lộn vào trong ngũ dục lạc để mà giác ngộ, mà tỉnh, để mà nhận thức, để ra khỏi cái hầm lửa ngũ dục đó. Nhưng mà cái mà an lạc cứu cánh nó không phải cái chỗ mà vừa ra khỏi cái hầm lửa, vừa biết cái hầm lửa đó là cái chỗ nóng nực, rồi ra khỏi hầm lửa là được cái an lạc rồi vĩnh viễn được cứu cánh. Chưa phải. Làm nói như vậy, dạ như vậy, hướng dẫn như vậy, làm cho tỉnh ngộ, ta lăn ra khỏi cái hầm lửa đó, ta có được cái sự mát mẻ bình thường, khác hơn là những cái sự khổ đau trình miên kia. Nhưng mà cái an vui mà ra khỏi hầm lửa cỡ đó chưa phải mục đích của Đức Phật. Đức Phật là đưa cho con người là chẳng những ra khỏi cái hầm lửa dục vọng đó, mà đưa người tới cái chỗ, chẳng hạn như là cái chỗ mà ở lúc nào cũng mát mẻ và đầy đủ tiện nghi, và không ai xâm phạm, không ai đá động tới mình, tâm hồn lúc nào cũng an vui tự tại. Đại để là cái đỉnh cao của cái sự cứu khổ của Phật là đưa con người tới chỗ cái đỉnh cao đó. Còn như là phân tích giảng pháp vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh để cầu mong niết bàn tịch tịnh đó, giống như là chỉ là dùng phương tiện vận dụng ngôn từ để giải thích cho người ta ra khỏi cái hầm lửa thôi, chứ chưa phải là đến chỗ an vui.
rút cắn của đạo Phật. Thành cái kinh này học đó là nó sâu sắc lắm, đại chúng để ý. Thành ra là rõ ràng là kinh của Phật nói, lời của Phật dạy, nhưng mà tới đây là Ngài Di Ma Cật thay thế cho Phật đó nha. Thay thế cho Phật là rầy cảnh cáo và khiển trách từng vị một. Là vì là cái này là thuộc về cái kinh điển mà tiểu thừa, nó thuộc về sách lược, cho nên chưa phải là cái mục đích cứu cánh của nền giáo lý Phật. Cho nên kinh điển tiểu thừa là bị rầy hết. Nói như vậy rồi tôi nhắc lại đại chúng để ý cái kinh Pháp Hoa đó mà. Toàn bộ tư tưởng kinh Pháp Hoa đều là rầy, là quở bác bỏ cái cách tu hành và cái chứng quả của A La Hán, của tiểu thừa. Mà kinh Pháp Hoa đã từng ví cái quả A La Hán của tiểu thừa đó, nó giống như là cái xe dê thôi. Còn cái quả Bích Chi Phật đó, tiểu thừa đó, là ví như cái xe nai thôi. Mà còn đại thừa Phật giáo là ví như là cái xe bò, cái xe câu mà đầy đủ tất cả những cái thuận lợi, những cái tiện nghi tốt đẹp nhất và sang trọng nhất, quý giá nhất. Thế thì là vì muốn cho các cái đứa con ra khỏi nhà mà nói có ba thứ xe, để cho nó ngang bằng với cái ý muốn của nó, cái trình độ hiểu biết của nó, và nó ham thích cái cỡ loại xe, đứa thích thì cỡ xe dê thì chạy ra đường để khỏi cái nhà này, ra đường để lấy cái xe dê. Đứa thì nó cái ý thích của nó ngang bằng với cái xe này, thì nó bỏ khỏi cái nhà lửa này để nó chạy ra bên ngoài nó lấy cái xe này. Nhưng mà khi mà tụi trẻ con này nó bỏ cái khỏi cái nhà lửa rồi đó, mà ra tới đường cái rồi, thì ông cha quá giàu có, cho nên chỉ cho một thứ là xe bò, là xe tông đầy đủ tiện nghi tốt đẹp. Thì lấy cái ý đó mà đại chúng nhớ rằng là Đức Phật thuyết pháp là có nhiều phương tiện, vận dụng nhiều phương tiện, nhiều lời lẽ, nhiều ngôn từ để mà độ người ta từng mức một. Vì vậy cho nên cái vấn đề mà các vị mà lớn mà bị rầy bị quở đây đó, là ta phải hiểu rằng là không phải các ngài sai đâu, đừng có bất bỏ các ngài, không được đâu. Ai tu chúng ta bây giờ cũng vậy, dù giờ có học đại thừa lên tới cao cỡ nào đi nữa là cũng phải đi ngang qua con đường mà của các ngài, của các vị A-la-hán mà đang bị quở này đấy, phải đi ngang qua con đường đó rồi mới đi lên tới cái đỉnh cao của Bồ Đề Vô Thượng được. Tuy nhiên là ở đây mà Ni Ma Cật này là vì là đi ngang qua con đường đó rồi lại ngừng ở đó, ở luôn ở chỗ đó, bằng lòng ở chỗ đó, bị rầy là rầy ở chỗ đó, chứ không phải là giáo lý đó là các vị A-la-hán nói sai, để ý cái chỗ đó. Chứ không là học rồi là lớ quá, là thành nhất vấn đề là bôi mát đạo Phật tầm bậy tầm bạ, đọa địa ngục vĩnh kiếp à. Tôi nói thêm một cái ví dụ nữa, cái phẩm là quá thần dụ kinh Pháp Hoa đấy. Cái cõi gọi là cõi dục này nè, cái cõi Ta Bà Quế Độ này nè, là ví cho như là cái bờ bên này gọi là thử ngạn, mà tu hành mà diệt trừ kiến hoặc tư hoặc rồi đó, gọi là xuất ly tam giới đó, là qua con sông phiền não, qua cái dòng sông phiền não vô minh. Rồi vượt qua được cái dòng sông vô minh phiền não đó thì qua tới bờ kia gọi là thủy ngạn. Tới bờ kia thì có một cái thành trì tốt đẹp, lâu đài cũng đầy đủ tiện nghi. Nếu ở đó thì cũng được an vui, cũng được là tự tại đấy, chẳng có trộm cướp mận, chẳng có phiền não đau khổ gì là khói phá nhiều đâu. Nhưng mà cái chỗ đó Đức Phật cho biết rằng là cái chỗ cái lâu đài đó là chưa phải là đến cái chặng đường cuối cùng, tiếp đến của cái hành trình mà của cái người mà đi tìm an lạc hạnh phúc trên Bồ Đề Nước Bàn. Cho nên là cái trạm đó là gọi là quá thành, và các vị nhớ cái phẩm quá thành dụ, để lấy cái thành mà quá hiền đó để làm ví dụ. Thì cái sự mà chứng đắc của các vị lớn mà bị rầy bị quở đây đó, bị chứng đắc đó, là các vị đã vượt qua cái sông phiền não rồi, đã đến được cái thành trì đẹp đẽ rồi, nhưng mà cái thành đó là thành quá thành. Mà Đức Phật dạy phải đi một đường, một chặng nữa mới đến Bảo Sở. Bảo Sở là ví cho Bồ Đề Vô Thượng và Niết Bàn Vô Thượng. Cái chỗ đó mới là tuyệt đỉnh của cái sự giải thoát giác ngộ. Đó là tôi nhắc cái đại ý mà để nắm vững ra không được á. Không được học rồi quan mang cái sao Phật trước nói vậy nữa bây giờ.
lại là để cho ông Vua Ma Cật chê tất quậy mấy ông A-la-hán như vậy, không biết được đâu mà nắm. Mà muốn nắm vẫn là phải nắm cái ý đó, các vị A-la-hán không có gì nào sai hết. Nhưng mà giáo lý đó đưa người ta phải quá thành thôi, ngừng chỗ đó cũng được, phải đi nữa mới đạt cái mục đích yêu cầu tối thượng. Người ta nghiên cứu về ông ta Chuyên Viên là thuyết pháp yếu. Pháp yếu tức là những cái pháp mà nó thuộc về là cốt lõi mà, những cái đại cương, những cái tổng quát, những cái điều mà cần yếu tóm gọn, đó là pháp yếu. Đức Phật gọi ông Ca Chiên Viên đến bảo rằng: Ca Chiên Viên, thầy hãy đi thăm bệnh ông Vua Ma Cật. Ông Ca Chiên Viên thưa rằng: Bạch Đức Tôn, trước kia con đã từng được nghe Phật nói pháp yếu cho các tỳ kheo. Hôm nọ con cùng các tỳ kheo hội họp lại, con bèn cùng tiên diễn nói lại về ý nghĩa vô thường, khổ không, vô ngã và tịch diệt. Tức là nghe Phật dạy rồi, bây giờ tùng tiên tóm gọn lại, tóm gọn lại cho nên gọi là pháp yếu đó, tức là tóm gọn lại những điều cốt lõi, những điều trọng yếu, những cái đại cương. Lúc bắt hòa vẫn quả như Ma Cật bấm nói với con rằng: Thưa ngài, ta chứng minh ngài không nên dùng tâm hành sanh dục mà nói pháp thật tốt. Không yếu đâu, tức là nói những pháp chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã và niết bàn là tịch diệt. Hay triển khai một cách là rộng hơn á, gọi là vạn pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là không, và chỉ có niết bàn là tịch diệt, tức là vô thường, khổ, không, vô ngã. Chứ niết bàn gọi là tứ đảo, tức là bốn cái điều điên đảo, lật lộng, lộn ngược, làm cho chúng sanh đau khổ ở trong đó mà họ không hề hay biết. Cho nên vô thường, khổ, không, vô ngã cũng gọi là tứ đảo. Thì nói vậy là đúng, đúng quá chứ không có gì sai hết á. Kinh điển bắt đầu học là thế gian là vô thường, cõi nước là tạm bợ, tứ đại là khổ, là không, ngủ ấm là vô ngã. Và tất cả vạn pháp đều sanh diệt, biến dị hương nguy, không có chủ thể. Tâm là nguồn ác, thân là chồng tội. Người nào quán sát tư duy như vậy, người đó là lần xa lìa được sinh tử. Đó là kinh Bát Nhã Nhân Giác đây. Trong chương trình học của tăng chúng là mà có học cái kinh đó, đó là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Giáo lý của giáo lý như vậy đó ta gọi là giáo lý đại tiểu thừa cộng thấp, nghĩa là tiểu thừa cũng phải nghe giáo lý đó mà học mà tu, đại thừa thì cũng phải học tu theo giáo lý đó. Nhưng có cái điều là đại thừa thì không ngừng ở chỗ giáo lý đó, còn tiểu thừa như quả vị A La Hán, các vị dùng cái quả tinh văn thì là ngừng ở chỗ đó, vì ngừng ngang ở cái chỗ hiểu biết đó cho nên là bị vỡ, bị chuyển cách như vậy. Và nó bao hóa ngày Vua Ma Cật nói: Thưa ngài, các chúng con không nên dùng cái tâm hành sinh dục mà nói thật tốt. Đối với đại thừa Bồ Tát, các ngài nhìn vạn pháp, người ta nhìn thật tốt của vạn pháp, chứ người ta không nhìn ở trên cái sinh diệt của vạn pháp. Mà thật tướng của vạn pháp là gì? Đại chúng nhớ một câu là đừng có cho quên cái câu này: thật tướng là vô, vô tướng. Thật tướng là vô tướng, mà nhìn thấy có thật tướng của pháp của vạn pháp, có nghĩa là nhìn thấy vạn pháp là vô, là vô. Vô nghĩa là dầu hiện thời nó có đó, nhưng mà bằng cái nhìn của tuệ nhãn của Bồ Tát là ta nhìn nó là không đấy. Chữ vô là không đấy. Người nào được tập nhìn như vậy gọi là nhìn, gọi là biết được cái thật tướng của các pháp. Mà cái này phải tập nhìn thôi. Tập nhìn như vậy thì á, tôi nhắc lại đây là có một Phật tử cũng mới hỏi về cái vấn đề không vô tướng Bồ Tát này. Nhìn thật tốt của giải pháp cũng tức là nhìn tam giải thoát môn này nè. Làm thế nào mà ta tư duy, ta quán chiếu cho tới cái ngày mà thành tựu tinh nhìn giải pháp là không. Mặc dù là núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá sờ sờ chất tắc thiên hình dạng trạng như vậy mà nhìn bằng cái tuệ nhãn của Bồ Tát ta thấy nó là không. Đó là gọi là tam giải thoát môn, mà không là cửa không. Tôi nói là cái cửa chùa mà ba cửa là cửa không. Mà nhắc lại rằng không đây không có nghĩa là phải biến cái này á cho nó mất đi, nghiền nát cho nó rồi làm cho gió thổi cho bay mất đi mới gọi là không. Không phải, cái đó là hiểu của nó không bao giờ có được. Mà chứ không đây á nghĩa là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đây là sắc, đây là vật chất, mà nhìn bằng thế vẻ thì cái vật chất này là chẳng khác không. Mà cái không mà mình đang tìm kiếm đây á, là cái không đó phải là không khác gì vật chất này, nghĩa là dựa trên vật chất này thôi. Rồi vật chất tức là không, mà không tức là vật chất. Như vậy nghĩa là trong đạo Phật có cái từ gọi là đương thể tức không, nghĩa là nhìn nơi cái có mà người ta cho là có đó nè, mà cái người nhìn bằng tuệ nhãn phải thấy nó là không. Đó là thật tốt của các pháp đây. Nhưng mà nói như vậy rồi tôi biết nhiều người nói bộ ba trong thầy chùa này nó khùng rồi, núi sông đất liền trời xanh mây nước có cây hoa lá gì mà đi dạy người ta nói không là không thì sao, có đàng hoàng chứ mà. Đấy, không biết bao nhiêu ngoại đạo bà giáo cũng có, mà trong cái số đệ tử Phật cũng có. Số đệ tử Phật nó tu cái mẹ nhà cửa tao bằng ăn rừng dành tiền của giàu có chúng thứ gì đi ngay đầm mỗi đêm mà karaoke rồi này ta hát rừng dành như vậy, mà mấy ông tiểu nói là ngay nó vậy mà gọi là không, là không sao. Đấy, Phật tử cũng còn tự nữa chứ đừng có nói ngoại đạo. Thế này bảo cho nhìn giọng pháp không, rồi nghe nó cái gì nó cái vật chất rồi là gọi là vô tướng. Rồi núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá đây là thượng trầm hạ thú, rồi hữu tình vô tình đều gọi là vô tác giả. Đấy, không vô tướng vô tác. Rồi ba cái cánh cửa mà của nhà thiền đó thì nhắc để chúng đi đó, mà phải tập nhìn như vậy. Rồi đệ tử Phật mà được có an lạc nhiều ít, giải thoát có hay không là dựa trên cái nhìn đó. Mà người nào có cái nhìn đó là người đó mới nhìn thấy được thật tướng của dạng tham. Vì thật tướng là vô tướng, mà vô tướng cũng tức là vô tác, cũng tức là không. Không tức là vô tướng tức là vô tác, mà vô tác tức là vô tướng tức là không, mà không là vô tác, là vô tướng, là ba cái đó là nói nó khác nhau, chứ thì thật ra là không có khác nhau. Vì không cho nên là vô tướng, vì không vô tướng cho nên là vô tác giả. Vì vô tác giả không có ai là tác giả là để thành tựu cái này, cái bản pháp này cả, cho nên là nó duyên sinh duyên quyển, thành ra nó là không. Mà đã là không là tất nhiên là vô tướng, không có cái tướng chân thật. Thế thì nhìn sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, sắc là không, không là sắc. Cái nhìn đó là học cái nhìn cho bằng đương thể tức không. Thế thì như vừa nói đã có đủ thứ chân, sao gọi bảo nhìn không? Cái có đó là cái có của cái nhìn hiển cận của cái người mà không có tuệ nhãn, cho nên thấy nó có. Bởi vì nên hiểu rằng đây nè, các vị cũng như tôi, cỡ tuổi tôi bây giờ, cỡ tuổi này là dư sức chết lâu rồi đó nha. Bởi vì nội trong gia đình tôi nói nội trong anh em tôi thôi, mà tôi đã có, tôi sáu anh em mà có một người chị, một người anh đã chết. Rồi gần đây thì tôi mới hay tin lại tôi có một người em lại cũng đã chết. Như vậy thì cỡ như tôi ở giữa đây là dư sức chết cái gì? Ở đầu tay cũng chết, mà đầu phía dưới cũng chết, thì ở giữa lại có chắc chắn gì? Nhưng mà nếu mà không có học Phật á, mà cứ để cho nó trôi theo cái dòng ăn mặc ở ngủ thở đó, thì là thấy cái cuộc đời này nó có một cái gì như là nó quan trọng, mà nó thèm thuồng, mà nó háo hức lắm. Mà cái đó đa số là vậy thôi. Nhưng mà cái người mà có tư duy không, thường thường mà có tư duy á, nhìn lại cuộc đời mấy mươi năm qua, ối thiệt là vô vị chẳng có cái gì ở cõi trời. Tôi nói bản thân tôi và các vị tự nghiệm lại, các vị còn được cái gì? Còn được, có người còn được cái nhà, mà cái nhà đó thôi chuyện cũng tranh chấp bao nhiêu lần với bên ngoài. Người nào mà được cái điều kiện tốt hơn, không có chuyện cũng tranh chấp bên ngoài á, thì là con cái nó quậy, nó đòi kia, nó đòi khác. Con cái đòi quậy nha, đòi kia. Mà bất chừng không khéo rồi là mình chết rồi, là cái nhà đó là cái mầm chia rẽ của toàn bộ anh em gia quyến của nó đó. Rồi các vị còn cái gì? Còn cái Nam Lai Bắc Giảng Tẩu Tây Đông, còn cái Cán Đất Phù Thanh Tổng Thị không, thiên giả không, nghĩa giả không, nhân sanh hiểu tại kỳ công, cái chữ nhân sanh hiểu tại kỳ công ấy vô cùng. Mà ông nhà Hồng Nguyễn Văn Hiệu dịch là mờ mờ nhân ảnh như người như đêm. Có người sống ở trong cõi đời này mà thiên thượng phù dân như bạch y mà tu tư hốt biết như thương cẩu. Nguyễn Văn Hiệu dịch rằng là bức tranh dân cẩu nó vẽ người tan thương. Có người sống trong vũ trụ bao la này là mờ mờ nhân ảnh như người như đêm. Mình có tự chủ được cái gì đâu. Vấn đề sinh già bệnh chết là hoàn toàn không tự chủ rồi. Vấn đề giấy tờ, xây nhà, cất nhà, mua xe, bán xe, mọi cái việc tầm thường, đăng ký, mua bán vân vân và vân vân, uống rất nhiều cái, nó phiền phức, rất đúng vô cùng vô tận. Điều đó để nói rằng con người cho bằng trong cuộc đời này là con người hoàn toàn là thụ động, mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm thôi. Tài sản không bảo đảm giữ được lâu dài, khó dữ lắm. Thế thì không phải là nhân sanh yếu tại kỳ trung sao? Còn sanh già bệnh chết thì bất cứ lúc nào là không là cần là tiêu chuẩn tuổi tác. Thế thì chẳng phải mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm sao? Không phải là nhân sanh yếu tại kỳ trung sao? Cuối cùng phương giả không, thê giả không, tử giả không, ai cuối cùng ai cũng chết hết. Chết hết như là tôi đã nói đó. Tôi đã từng có anh chết, đã có em chết. Rồi bây giờ tôi còn mất mãi đây những cái toàn là ví dụ như nay mai mốt thì đã chết. Thì tôi hỏi các vị ra cả cuộc đời tôi còn được cái gì? Chứ cái cùng nó có ra cái gì đâu. Do đó cho nên cái cơ bằng là phụ thế giá không rồi quỳnh tiền lộ hưởng bất tân phùng nha. Chứ quỳnh tiền đây là nói ra cái kiểu của thông thường, của phổ thông ấy. Nghĩa là nếu mà không đi lên được tứ thánh nè, thanh văn giác một cách Phật là phải đi con đường quỳnh tiền thôi. Cái chữ này nó không phải là chánh thống của đạo Phật, nhưng mà cũng có thể dùng trong đạo Phật. Nghĩa là phải đi vào con đường quỳnh tiền. Quỳnh tiền nghĩa là suối vàng. Suối vàng nghĩa là đi con đường mà đi lần tới chỗ âm phủ. Mà đi trên con đường mà đi âm phủ đó, đi là một mình một bóng đó, gọi là cái chuyện gì mà làm mà nó thu thủi có một mình một bóng mà nó lâu rồi quá, tôi gọi là cái việc này làm nó như bà già đi âm phủ đó. Nghĩa là đi có một mình đi con đường dài á, mà ở đây cho bằng bất tân phùng đi trên con đường thu thủi một mình một bóng vậy đó, không chồng không con không vợ không cháu chắc gì hết, không gặp ai hết, quỳnh tiền lộ thượng bất tân phùng. Thiên giả không, ngân giả không, các vị để tiền bạc của cải lại để làm gì? Tôi nói xin lỗi cho ai mà có ý mà để lại cho người này người kia người nọ là cái đó đó đối với đạo Phật đó nha. Đây là nói trong phạm vi đạo Phật á, là ngu không có nổi. Đây là tôi nói trong đạo Phật thôi à, còn người ngoài tôi không dám nói à, nói tôi nói người ngoài là quấn bậy tôi tội nghiệp rồi nha. Tôi không có nói à, mấy người khôn sao nó khôn đi ha. Nhưng mà đối với đạo Phật đó là ngu không có nổi. Đối với đạo Nho cũng ngu luôn. Bởi vì ông Tư Mã ông Công nói rằng là tích thơ dĩ nhi tử tôn dĩ tất năng, đọc tích kim dĩ nhi tử tôn dĩ tất năng, thủ bất nhiên tích tâm tích ư minh minh chi tung dĩ nhi tử tôn trường cử chi kế. Chưa sắp để cho con cháu, chưa ác con cháu đọc. Tục ngữ có câu làm cha làm thầy con bán sách, điều đó có thiệt. Cho nên chưa sắp để con cháu, chưa ác con cháu đọc, chưa vàng để con cháu, chưa ác con cháu giữ được. Bởi vì nó cờ bạc nó cá đá banh á, phẩm là nghe nói báo sứ đăng nó cá phù cả tiên nhiên cả xe rim nó cá luôn, từ đây tới 17 tay 27 tay gì đó là có thể là sập nhà đó. Thế thì là chiếc vàng chiếc xe rim chứ để con cháu chứ hết con cháu cũng được, nó mê nó banh quá. Để cho con cháu chỉ có mục đích là cho bằng bất nghi cái đồng đức ư minh minh chi tu. Để cái âm đức mà ở trong cái chỗ mà mờ, cái chỗ vô hình không ai thấy, đó là cái kéo để cho con cháu lâu dài nhất. Chứ còn ở dưới vàng, dưới sắc mà làm gì? Quỳnh kêu mãn dinh bất nghi giáo tử nhất sinh mà tứ tử thiên kêu bất nghi giáo tử nhất nhẹ. Cho con cả ngàn lẫn vàng, một hai ngàn lẫn vàng, không bàn dạy cho con một nghề nào đó, một bộ kinh sách nào đó. Chính cái của đó nó hưởng mới là còn đời, chứ còn để vàng làm gì? Cái người để vàng là người ngu nhất, theo đạo Nho cũng như đạo Phật. Cho nên không có để vàng cho con cháu. Nếu bây giờ có vàng thì bắt buộc con cháu phải học. Học bao nhiêu tiền cha mẹ sẽ đóng ấp, cần cái điều kiện gì cha mẹ giúp, sẵn sàng làm cho con điều đó. Đó là cái bằng để cho con đấy. Chứ còn mà cây chi cổng mà hà tiện mà keo kiệt mà để vàng ra là nó cá độ đá banh như là trong vòng nửa tháng là sạch. Cho nên rút lại là cái vấn đề phải nhìn cho được vàng pháp là không là vô tướng và vô tạc, nghĩa là nó có trường tồn cũng có trường cửu được. Nguyên thể tức không, so với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này, cuộc đời của ta là bao nhiêu, ra cái nghĩa lý gì ở trong cái thời gian vô cùng này. Nhớ cái này nó kiếp cuộc đời của mình tại mình coi là dài, cũng giống như cái con phù du mà tối mình nó nhảy vô trong đèn đó, nó mới sinh là sinh mai rồi tối nó nhảy vô trong cái đèn nó chết, nó cũng tưởng là nó dài lắm đấy. Rồi nó nhảy vô trong cái đèn đó rồi nó chết, rồi nó cũng tưởng là nó hạnh phúc lắm, nó hưởng được cái đèn là nó chết vậy, nó an lòng lắm đấy. Mà nó cũng cho là dài lắm đấy. Nhưng mà so với cái ngày tháng của cái hiểu biết của con người thì cái kiếp của phù du là ra cái gì? Con mũi nó bay ve nó cắn người ta cho nó cũng khoái chí bình sinh đó lắm, nó ngon lành lắm. Nhưng mà sự thật là cái số kiếp con mũi là trong vòng tuần lễ gì đó là có mấy ngày nó sinh rồi sinh ra rồi vài ba bữa là tự nó diệt thôi, nó cũng cho là dài lắm đấy chứ. Một con gà kiếp sống của nó đó, nó gọi là cẩu lục kê tam hả, thường ta nói về đại khái là gà là 3 tuổi 3 năm là chết, chó 6 năm, nó cũng cho là một kiếp nó ghê gớm lắm đấy chứ. Nhưng mà so với con người thì nó hẳn là thua xa. Rồi con người mà sống ở trong mà 50-70 năm này mà so với cái thời gian vô tận, cái không gian vô cùng của vũ trụ này thì có bao nhiêu đâu chứ. Cho nên là vạn pháp dạy không là ở chỗ đó, không là duyên sanh quyến, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, mà nó rất là ngắn ngủi. Nghiệp lại thời gian bản thân mình, cuộc đời mình thấy thật là ngắn ngủi, có ra gì đâu. Rồi tôi còn nghĩ có cái này, nó nói cái này nó cũng có hơi đụng chạm người ta một chút xíu đau lòng. Tôi còn nhớ tới những cái năm qua mà bà con ta có một số hiện giờ còn ở đây là kiên nhẫn nổi ở đây, trong cái lúc khó khăn 76-77 ăn bo bo, ăn gạo nàng hỡi cũng lăn lóc qua ngày được. Có những người chịu không nổi chịu ăn bo bo, không chịu cái cảnh ăn gạo nàng hỡi, đòi nàng hương mà nàng hương lúc đó không có, thành ra là phải bỏ xứ mà đi. Mà trên đường đi đó là 9.9% chết, chỉ còn có 0.1% sống. Mà có những lúc mà ta nghe tin tức của thế giới nói đó mà, đói quá là hết nguyên liệu rồi, tôi bập bềnh vào biển rồi, nghĩa là phải làm thịt những người chết mà ăn. Rồi có cái lần đó có câu chuyện là có thằng nhỏ đó là trong nghe còn đâu mười mấy người lớn nó tính cái này bằng thịt thằng nhỏ này ăn. Thằng nhỏ nó nghe được rồi nó kháng cự, thì sắp bằng thịt nó là nó kháng cự quyết liệt. Cuối cùng chưa giết được nó thì có được cái tàu người ta dớt lên là cứu, sau đó mới tường thuật lại cái cảnh hỗn độn và đau thương như vậy. Chỉ nhớ lại cái chuyện cũ mà vừa chua chát vừa đau thương, mà vừa suy nghĩ lại cái kiếp của con người. Bây giờ đây là chúng ta ở đây, chúng ta chịu lay lấp qua ngày như vừa nói, bây giờ là tôi nói nó thoải mái rồi. Thì các cái người mà đi tìm cái gì, tìm sinh kế cái gì, nhưng mà không may mà gặp những cảnh éo le như vậy, mà lỡ mà ăn thịt nhau để mà sống qua ngày. Rồi bây giờ đây nè, hoàn cảnh như là làm ăn, ví dụ ở nước ngoài đi làm ăn khá lên rồi, rồi ngồi mà hồi tưởng lại mười mấy năm qua những giai đoạn khó khăn như vậy mà mình phải ăn thịt đồng loại với nhau, tôi hỏi các vị chứ nó sẽ đau khổ ra sao? Cho nên nhớ cái đó mà vô cùng chua xót. Ngoảnh lại 17 năm qua thì các vị với tôi ở đây, rồi còn những người mà chịu gian nan khổ sở ghê gớm Phật tử những khăn như vậy, mà lỡ ra trong một cái hoàn cảnh mà phải ăn thịt với nhau, thì nghe làm sao rồi tưởng tượng cái đó còn nó đau khóc, nó chua cay biết là chừng nào. Cho nên ngoảnh lại một thời gian là nhìn về quá khứ mà thiệt là mình mới thấy rằng là mình vượt qua được những cái đó mà mình mừng, mà có một chút cái hột giống thật ha, cho nên mình can đảm mình chịu được, chịu đựng được, bo bo cũng được, nàng hỡi cũng được, khoai lang sùng cũng được, rồi nó qua đi, nó qua đi. Bây giờ cái tâm mình nó sang đấy là mình mới nói là mình đang ổn cái gì, qua cơn đó rồi mà, lúc nào bão tới nào rồi cũng tan mà, biến động nào rồi cũng qua mà, bây giờ mình qua được rồi, bà con mình qua được rồi. Không có cái hối hận, những cái rây rứt về quá khứ. Còn như những người bà con ta mà lỡ trong hoàn cảnh mà về quá khứ như vậy đó, bây giờ các vị nghĩ coi sao? Cũng chỉ như là tiền ăn mặc ở ngủ thở rất như chúng ta vậy. Mà nó đủ ro trong một giai đoạn ngắn thôi mà nó thành ra một cái ân hận, một cái đau khổ triền miên. Thế thì là rõ ràng là nói như vậy có nghĩa là như sanh như nguyện mà. Kiếp con người có gì đâu. Cho nên là giai không là phải nhìn cái không đó đó. Cái không mà phải nhìn xa một tí chứ. Chứ đừng nói rằng là cái này có gì, tại sao nói là không, cái này là có, tôi gọi nó là không. Không nên là nhiên sinh như nguyện, nó tồn tại trong thời gian ngắn rồi nó tiêu tàn hết, rồi nó sinh, rồi nó tụ, rồi nó dị, rồi nó diệt. Còn con người mặc dù là có đấy, nhưng mà sinh rồi già rồi bệnh rồi, rồi chết trong thời gian ngắn chứ đâu có dài so với cái thời gian vô cùng của vũ trụ bao la này. Cho nên là cái này quá chừng nhé, học đạo lâu lắm á mà cũng không cắt nghĩa được và cũng không xác định được cái vấn đề giai không của đạo Phật, mà cứ bảo rằng có. Đó, bảo rằng có thì là không có sự an lạc nổi đâu. Phải nhìn xa hơn một chút. Phải nhìn xa, thật xa, đó là nhìn bằng tuệ nhãn, bằng thật nhãn mình nhìn xa thật xa. Cho nên là Phật thấy là sắc chẳng sắc không, không chẳng sắc sắc, sắc là không, không là là sắc, là do cái tuệ nhãn mình nhìn xa thật xa, do cái Phật nhãn mình nhìn xa thật xa với cái mạng người, kiếp sống của con người, với cái vũ trời, với cái không gian vô tận, thời gian vô cùng. Cho nên người nào trong khi ta học Phật đó mà ta nói về lý bất nhã, mà người nào họ nói về dạng pháp giai có rồi, thôi thì đừng có cãi nữa, có cãi cũng không được mà. Bởi vì người ta thấy có mà có thật, có thật, nhưng mà cái có đó là cái thời gian của cái mạng người, của một cái bình thủy, của một cái ly, của một cái dĩa, thì nó có thật mà. Nhưng mà cái có của cái ly này là được bao lâu? Không có lâu đâu, qua vậy chứ mà nó rủi ro cái là rồi à, rớt cái là bể thôi. Do đó cho nên là đại chúng để ý là cái chữ cái bằng là nhìn thật tướng, lấy tâm hành sinh diệt, mà nói thật tướng cái pháp là nói sai hết. Thật tướng là vô tướng, thật tướng là nhìn giải pháp là không, là vô tướng, là vô pháp. Mà nói tới không thì là phải hiểu là chúng nhân duyên sinh pháp ngã thiết tức thì không. Vì nó cho nên nhân sanh, cho nên là cái dùng cái tuệ nhãn mà thấy thì nó là không. Mặc dù niệm nó có, nhưng mà xa với không gian, nó tận thời gian vô cùng thì nó chẳng có nghĩa lý gì. Đó là tôi nói nãy giờ là tôi nói sự vật, còn tôi nói về chế độ nữa. Tôi nói về xã hội, về chế độ của xã hội. Từ xưa nay tạo vua chúa nào hôm ta coi cái thời là Tam Quốc và Hồng Kông phải không? Tam Quốc là thời nhà Hán, từ hồi mình lưu bang mà trảm xà khởi nghĩa để gây dựng cơ nghiệp nhà Hán, bao nhiêu xương máu đổ ra, tới cái thời kỳ mà Linh Đế đó là bị Tào Tháo bị động sát nguy hiểm là có 400 năm thôi, gọi là dài đó nha, là dài lắm là cũng 400 năm. Rồi cuối cùng rồi sau đó là bị Tào Tháo, rồi qua đó rồi là Tôn Quyền, rồi thì Lưu Bị, rồi kia là Tam Phân Thiên Hạ, rồi sau đó là quy về nhà Tấn. Nhà Tấn do cha con của Tư Mã, họ Tư Mã, nhưng mà nhà Tấn cũng kê đề lý là đời Trần, rồi đời Nguyễn tới đây. Rồi bây giờ là xã hội chủ nghĩa thì đại để nó cũng vậy thôi. Lenin nói tất cả sự vật đều là nó tiến thêm đường sắt trong ống mặt, nó đi lên mà không bao giờ nó dừng trụ. thì mọi chế độ xã hội cũng đều như vậy hết. Không có chuyện gì mà phải quan trọng, mà phải đau khổ, mà phải chết sốc gì đó. Người học đạo, hiểu đạo là như vậy đó. Cho nên cái câu này, Ngài không nên dùng cái tâm hành sinh diệt mà nói pháp thật tốt. Thưa Ngài, các pháp không sinh, không diệt, đó là nghĩa vô thường. À, tất cả những câu này đều là đảo ngược hết. Nhớ cái đảo ngược này là cái kỳ lạ của kinh Đại Thừa đấy. Thường thường người ta nói các pháp có sinh, có diệt, có sinh, có trụ, có diệt, có diệt mới là vô thường chứ. Sinh, rồi trụ, rồi diệt, hoặc là sinh, lão, bệnh, rồi tử mới gọi là vô thường chứ. Hoặc là thành, rồi trụ, rồi hoại, rồi không mới là vô thường chứ. Nhưng mà đây là nói ngược khác. Các pháp không sinh, không diệt đó là nghĩa vô thường. Không sinh, không diệt là nghĩa vô thường là sao? Chết là cái chỗ đó đó. Ngủ ấm, rỗng không, không có điểm sinh khởi, đó là nghĩa khổ. Các pháp lúc đó không, không có nguồn gốc, đó là nghĩa không. Ngã và vô ngã không ai, đó mới là nghĩa vô ngã. Các pháp xưa không sanh, nay không diệt, đó là nghĩa bất diệt. Cái này mà không nắm được cái tôn chỉ của Đại Thừa, không nắm được cái ý của là cái tuệ của Đại Thừa là vô phương, không có cách nào giảng được. Có giảng là chẳng qua là nói dòng do để thầy trò nghe chơi như gà mắc tóc. Họ cẩn này lên thì là dính, họ cẩn kia xuống, xuống thì cũng dính tóc, dở lên dở xuống dính tóc không à. Mà cái này á là không thèm dựa trên văn tự nữa, mà cái chủ đích là Ngài Như Ma Cật muốn nói như thế này nè: Ngài đừng có nói vô thường, khổ, không, vô ngã, nếu bàn tịch diệt gì nữa cả. Ngài nói chi ly chừng nào là Ngài còn sai chừng đấy thôi, càng sai nhiều chừng đấy thôi. Cho nên là cách nghĩa vô thường là thế này, vô thường là thế kia, là thế nọ, rồi khổ là thế này, thế kia, thế nọ, rồi không là như thế này, thế kia, thế nọ, là vô ngã là như thế này, thế kia, thế nọ. Còn nếu bàn tịch tịnh là an vui giải thoát như thế này, thế kia, thế nọ. Ông nói nhiều chừng nào là càng sai chừng đấy. Đại để là Đại Thừa là vậy đó. Là tại vì là ông cho này là ông thấy rằng giảng pháp này là có chứ gì. Ông thấy là có cho nên ông mới, ông mới nói nó là thường, mà nó lôi vô thường, nó là khổ hay là không, không khổ. Tại chúng để cái chỗ này nha. Tại vì thấy có cho nên mới nói rằng là, mới phân tích ra nó là thường hay là vô thường, hay là khổ hay là không hay là vô ngã. Tại vì thấy có. Còn ở đây ta nói một câu một, bởi vì á người ta nhìn bằng như quyển tâm á đệ. Người Đại Thừa ta nhìn giải pháp là như quyển, mà như quyển là tức không. Cho nên không có cái vụ nói vô thường là khổ hay vô ngã hay bất tịnh gì cả. Phải nhớ cái này rồi sau này mới học cái phẩm mà pháp môn bất nhị nha. Bởi vì ở đây ta chuẩn bị cái tư tưởng mà để đạt tới cái phẩm dịch bất nhị pháp môn của Bồ Tát Như Ma Cật này. Nghe cái này, chuẩn bị tư tưởng để chừng kia tới cái lúc đó mà nắm cái phẩm nhập bất nhị pháp môn. Tại vì Ngài thấy giải pháp là có, nên là Ngài thấy cái này là có mà. Rồi dần dần Ngài cho là có, cho nên là Ngài mới ráng là phân tích cái này có vậy chứ, mà có mà thật thiệt ra nó là vô, nó là vô thường. À, sớm thì nó tươi vậy chứ mà tới trưa tới chiều nắng ra néo, là tại vì Ngài thấy cái hoa này là có. Rồi Ngài thấy mọi người Ngài thấy là thiệt, thiệt có tướng nam, thiệt có tướng nữ. Cho nên Ngài mới phân tích rằng là kiếp con người á là khổ, người nam nó có khổ theo người nam, cái khổ là vì lo kiếm tiền của để lo nuôi gia đình. Người nữ nó có cái khổ của người nữ, vì người nữ là nội tướng của gia đình, là phải tề gia nội trợ, phải nuôi nấng con cái, phải chữa ngán sinh con sinh cái, thập ngoại hoài thai tam nhân dưới bộ. Thế là tại vì ông thấy có mà. Còn ở đây á, Ngài Như Ma Cật á là nhằm cái mục đích là dạy cho người, nghĩa là mọi người phải quán, phải tư duy như quyển tam ma đề, nghĩa là giảng pháp đương thể tức không, phải nhân giảng pháp bằng đương thể tức không, nghĩa là giảng pháp giai không. Cho nên Ngài khỏi có nói vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh gì hết rồi.
Ngài khỏi có nói niết bàn tịch tịnh nghĩa là dạng pháp không sanh không diệt, đó là nghĩa niết bàn. Cái chỗ này là đưa tới cái đỉnh cao mà để dạy cho cái người hành giả của đạo Phật là nhìn dạng pháp dạy không. Để ý cái chỗ này, chứ không đây là nói ngược cái này. Còn phân tích để tôi nói cho các vị thấy này, nếu mà nói vô thường, dạng pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã ha. Nói cái đó càng nói càng dư, không cần. Nếu cần nói ta nói đó, dạng pháp là vô thường thôi, không cần nói thêm nữa. Vì vô thường cho nên khổ. Thế thì là nói chữ vô thường là đủ hết. Vì vô thường cho nên khổ. Còn không ngược lại, nói dạng pháp là khổ. Khổ là vì nó vô thường. Vô thường cho nên khổ. Khổ là vì vô thường. Dạng pháp là khổ. Vì khổ cho nên nó vô thường, cho nên nó là không. Vì khổ cho nên nó là vô ngã. Cho nên là ngược lại nó thường cũng vậy. Kinh mà mình giảng mình nói rằng đây là đức thường, đức lạc, đức ngã, đức tịnh, bốn đức của niết bàn cái gì? Thường, lạc, ngã, tịnh. Mà tới cái tư tưởng của đại thừa không cần nói gì. Thường. Vì thường cho nên có lạc. Vì thường lạc cho nên có, cho nên gọi là ngã. Vì thường lạc ngã cho nên tịnh. Thế thì một chữ một thôi. Ngược lại nó chữ tịnh. Vì tịnh, vì nó thanh tịnh, vì nó không có nhiễm ô cho nên nó lạc. Vì nó thanh tịnh, nó nhiễm ô cho nên có lạc. Vì vậy cho nên là nó có ngã. Vì lạc cho nên nó thanh tịnh, không có nhiễm ô cho nên nó có thường. Thì trong bốn chữ mà nếu nói thì là bốn, nhưng mà thực chất nếu cần là một tiếng là nó đầy đủ ở trong. Thành ra nói chi ly, phân tích vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, về để cầu mong giấc bàn. Nói cái pháp đó là bị rầy. Bởi vì cái người đại thừa người ta nhìn dạng pháp, nhìn cái thật tướng của dạng pháp thì không có vấn đề vô thường, không có vấn đề khổ, không có ngã, không có vấn đề bất tịnh. Mà ta nhìn thẳng vào cái thật tướng của dạng pháp, thật tướng là vô tướng. Mà thật tướng đã vô tướng rồi thì người ta tự tại, thân tâm cảnh giới đều là an nhiên tự tại sinh hoạt, mà không tương quan gì nhau, không làm đau khổ cho nhau, không dính mắc gì nhau cả. Thế thì làm gì có cái vụ mà tương quan với cái vụ vô thường khổ không vô ngã chứ. Để rồi phải trốn chạy cái vô thường khổ không vô ngã này, cầu cái niết bàn tịch tịnh chứ. Không có. Với đại thừa cái bằng bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, không trừ vọng tưởng, không từ vô thường khổ không vô ngã gì cả, mà cũng không cầu chân. Vì sao? Vì dạng pháp cái thật tướng của nó là vô tướng, là dạng pháp là giai giai không rồi. Cái chỗ này là cái tư tưởng thật là tuyệt vời. Mà cái này là đại chúng về mới tư duy mới thấy cái chỗ này. Thật tướng là vô tướng mà biết được vậy rồi thì là nó thành như quyển tâm ma đề rồi. Các vị thành tựu thành như quyển tâm ma đề rồi thì dạng pháp ngoài nó có tác động tới các vị được đâu, thì làm gì còn có khổ nữa. Đại chúng nhớ rằng là chúng ta mà có khổ đó, là tôi đọc cái bài sám quy mạng mà thường thường trong chùa sám mà. Chúng ta có khổ đó là kể từ khi đệ tử chúng đẳng tự vi sơn tánh. Từ khi mà ta xúc trái với cái sơn tánh của ta, do đó mới uổng nhập nên lâu tùy sanh tử dĩ thiên trầm. Tại vì ta tục sắc sanh như tham nhiễm, ta chạy ra sắc, ra sanh, ra hương, ra vị, ra xúc, ra pháp, ta đam mê, ta đắm nhiễm nó. Do đó cho nên lục căn, lục trần nó mới là tác động với nhau, nó mới làm cho có vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quấy, nó mới thành ra khổ chứ. Ta nhìn thấy được cái thật tướng của dạng pháp là vô tướng, dạng pháp là như quyển, mà như quyển tức không. Thì cái nguyên nhân khổ ở từ đâu mà sanh ra? Để mà rồi các vị phân tích rằng là khổ là vô thường, là vô ngã, là bất tỉnh chứ. Chỗ này là cái chỗ tuyệt vời. Cho nên tôi muốn nói với đại chúng là các vị học Phật, rồi bây giờ nếu mà các vị không có nhớ được nhiều lắm phải không, các vị làm thế nào mà tập một cái đầu đề, một là tập nhìn dạng pháp như quyển tâm ma đề đồn chỉ siêu vô học kinh Lăng Nghiêm mà ta học đấy. Cái phương pháp mà như quyển chân tánh hữu như không, nhân sân có như quyển đó. Nhìn cho đó, bồi dưỡng cho mình tập nhìn bằng
cái thực tế của giảng pháp là các pháp hữu duy đều là không, vì tất cả đều là do duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó như quyển, người nào quán được như vậy thì gọi là thử A Tỳ Đạt Ma thập phương và ba và phạm nhất lộ nhất bàn môn. Đó là cái pháp mà mười phương chư Phật đi vào con đường đó mà thành tựu được vô thượng bồ đề đấy, như quyển tam ma đề. Cái này là cái mà sâu nhất và cao siêu nhất, là cái thành tựu kết quả nhiều hay ít là do ta tập cái đó. Quán đó là tổng quán nhất. Các vị như là quán ngồi thiền, như là quán sổ tích nè, rồi quán từ bi nè, rồi quán thiền về quán nhân duyên nè, rồi thiền về tôn quán quán bất tịnh nè, được. Cái đó được chứ không phải là không được. Nhưng mà cái đó là các vị quán từng phần. Các vị nhìn nó giống như là nhìn viên kim cương, mà các vị nhìn từng cảnh, nay nhìn cảnh này, rồi mai mốt mình nhìn cảnh kia, bữa kia nhìn cảnh nọ, rồi các vị nhìn ngày nay thấy cảnh này màu tím, ngày mai nhìn qua cảnh kia thấy được màu nâu, nhìn cảnh nọ thấy được là màu xanh, rồi là nửa tháng sau nhìn được cảnh nọ thấy được màu vàng. Ở đây không cần vậy, nhìn qua một cái bột biết rằng là hỏi cái này là cái gì. Ôi cái viên này là kêu bằng vô màu vô số màu, mà không có màu gì hết, không có màu gì hết mà vô số màu. Nói cái bột vậy là kim cương vậy thôi, rồi nó bán không có mua. Bởi vì nếu mà đem nghiền nát cái viên kim cương nó ra, có cái màu nào ở tổng đâu. Nhưng mà nhìn nó trên cái quyển tướng của nó là nhìn mỗi cạnh mỗi màu, mỗi cạnh mỗi màu, mà màu nó thay đổi nhanh như lên. Mới nhìn đây là tiếng nha, mà nghiêng qua khác là chính cái cạnh đó lại nó sinh ra màu khác. Thế thì tất cả duyên sinh như quyển vậy đó. Cho nên cái người mà học đạo mà ta đâu có quý kim cương cỡ như tôi cho đâu có lấy. Cho tiền lấy anh kinh chơi thì được, mà có người cho tôi một lần một chín nhấm kim cương như nào, tôi nói cái đồ này sao có được, mặt lắm. Bán thì không biết người ta nói mình đang cấp cái đồ nó khổ lắm, không có lấy. Như kim cương nó không có màu vậy đó. Mà hỏi cái đó là ông nói không có màu hả? Không màu sao phải nhìn màu? Ừ, tôi nói các vị là đủ thứ màu, nhưng mà không màu gì hết, không màu gì hết mà đủ thứ màu. Vì cái màu đó là duyên sanh nhớ duyên quyển, cho nên mấy bà không biết, mấy bà đeo về tưởng cũng ngán lắm đó hả? Không có ngán đâu. Mấy bà đeo như thế tôi nói cái này tắt luôn 12 ly, không bao giờ tôi quan trọng đâu. Nhưng mà nếu mấy bà có chê tôi ngu thì kệ tôi ha, chứ thật sự tôi không có quý kim cương bao giờ. Có cho là đem bán đi làm ơn đưa tiền bác hồ đây rồi tôi về. Chứ kim cương là tôi không ngán. Bởi vì nhìn bằng con mắt đạo là tất cả màu nó đều quý quyển mà. Quý cái gì? Đói không ngậm cho nó mà được đỡ khát chút nào, đỡ no chút nào. Khát không ngậm cho đó mà đỡ được chút nào. Bệnh không ngậm đó không hề lành được chút bệnh nào. Vậy mà mua một hộp vậy là 3 cái vàng, 5 cái vàng, 10 cái vàng. Tôi hỏi các vị như cái đó không phải lưu minh là cái gì? Đây là tôi nói trong phạm vi đạo Phật nha. Đấy, do đó cho nên ông Phật không có thèm xin vàng bạc là ở vậy đó chứ. Vấn đề là ăn mặc ở ngủ thở để qua cái sống của con người mà nó được thân tâm an vui, nó tự tại. Cái lạnh cái thứ mà đói không làm nó được, khát không đỡ khát được, bệnh không lành bệnh được, mà đi tới đâu chúng đòi cắt cổ tới đó. Thế thì cắt cái đó phải là khùng á, không phải vô minh là gì chứ. Cho nên là cái nhìn của đạo Phật, học Phật là nhìn đạo Phật, chứ cái quan điểm của người đạo Phật nó khác cái người thế gian nha. Tôi nói là trong mặt như Phật tử là, còn ở ngoài là các vị mua cấp nhiêu cấp tôi không biết nha. Chứ cái đó là vô minh đấy, thân thấp ra nó vô minh kỳ lạ. Cho nên là Đức Phật á, có Phật tại thế thời tăng giai khất thực y phục phòng thất chất nhậm ngoại duyên trí kim ngân ư vô dụng chi địa. Hồi Đức Phật còn tại thế, các chư tăng đều khất thực y phục phòng thất nhà cửa đều do ngoại duyên của bổn đạo báo tánh làm, còn vàng bạc bỏ vào cái chỗ vô dụng không có xài. Là vì vàng bạc như tôi vừa nói đấy, kim cương là cái loại quý nhất mà nói vậy đó. Hỏi màu gì? Nói nhiều màu lắm, rồi nói nó không có màu gì hết. Bởi vì nó là duyên sanh đấy. Thành ra tôi nói như vậy nghĩa là tôi muốn nói là chúng là cái cuộc đời tôi cho tới nghiên cứu cho tới năm nay, các môn thiền thì nghiên cứu hết rồi, nhưng mà tôi cho rằng là cái pháp mà quán như quyển tâm ma đề, mà phương pháp đó Kinh Lăng Nghiêm dạy rõ ràng đúng như vậy mà. Thử thị diệu liên hoa kim cang dương bảo giác, thành tựu được cái môn đó là diệu liên hoa, là kim cang vuông đấy, nó là kim cương ngọc sàng, nó là vua của ngọc sàng đấy. Kim cang vuông bảo giác như Nguyễn Tam Ma Đề đời chỉ siêu vô học. Thành tựu đó cái như Nguyễn Tam Ma Đề rồi là khải móng tay này là vượt qua hàng vô học. Thử ra thì Đạt Ma thập phương bạc và phạm nhất lộ nhất bàn môn. Đấy là cái pháp của mười phương ba đời chư Phật đều học cái pháp đó mà thành tựu được vô thượng bồ đề vô thượng nhất bàn. Cho nên ở đây á, các sinh viên bảo rằng phải nhìn thật tướng, đừng có lấy cái tâm hành sanh diệt mà nói cái Phật thật tướng. Cái tâm hành sanh diệt nghĩa là ngài các sinh viên thấy rằng là giảng pháp này là ngài giải theo cái thích cái cách của ngài đó ta. Là giảng pháp là vô thường, là giảng pháp là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, chỉ có niết bàn là tịch diệt thôi, không phải vậy, đó là tiểu thừa. Niết bàn mà tịch diệt đó như vậy là tu hành phải mong cầu, phải tìm kiếm niết bàn chứ gì. Ở đây theo quan niệm đại thừa thì cần gì mà phải bỏ cái vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn này để được tìm kiếm niết bàn, không cần. Theo đại thừa thì thân tại hải trung hưu mít thủy mà nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn, mọi người đều ở trong nước bàn bồ đề hết rồi, họ sẵn ở trong cái tự tánh thanh tịnh nước bàn tịch diệt của họ rồi, còn tìm ở đâu nữa. Mà ngài phải dạy người ta là phải quán đây là vô thường, đây là khổ, đây là không, đây là vô ngã, để rồi trở về cái nước bàn tịch tịnh. Ngài dạy như vậy là ngài bảo người ta đi vòng vo tam quốc đi mệt lắm. Ngài dạy cho người ta là nhìn thẳng vào thật tướng của các pháp, cho người ta biết rằng giải pháp là như quyển, mà như quyển là không, thì người ta sẽ ở trong cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của người ta, không cần dạy đi vòng vo. Cái chỗ này là sâu, thâm sâu của kinh. Học Phật pháp tập nhìn giải pháp qua hai mặt, thuyết pháp cũng vậy. Pháp có pháp tánh và pháp tướng, chưa ngộ pháp thật tướng chỉ nói được pháp tướng, thể nhập được thật tướng mới nói được pháp tánh. Cho nên phải ráng mà tư duy để thể nhập cái thật tướng. Nhập thật tướng là mới nói được pháp tánh. Thể nhập thật tướng là vô tướng, nhìn cho được và xác nhận cái tướng vô của các pháp. Nhưng mà xin nhắc cái đại chúng là xác nhận đó là do trí tuệ của mình tư duy rồi mình xác nhận nha. Chứ còn nghe kinh điển viết ở trong kinh điển, rồi nghe pháp sư nào đó nói không được đâu. Đành rằng là đọc kinh điển rồi nghe pháp sư nói, nhưng mà thể nhập cái thật tướng vô tướng đâu là phải là bằng cái trí tuệ tư duy của công sức mình, thì cái đó nó mới biến thành là cái của mình thật sự. Mà khi mà nó đạt tới cái biến thành của mình thật sự rồi là các vị thấy, nói đúng ra các vị sẽ không còn ham những cái danh lợi phù hoa phú quý như sương mai, như là điện chớp ở trần gian nữa đâu. Nhưng mà có như vậy mới đi con đường đạo đó, chứ nếu mà còn đam mê trong cái sắc cái tài cái danh cái lợi của thế gian đó mà, thì cái đó nói đúng ra là nghe Phật pháp là để gieo thục giống đời nhiều đời thôi, chứ còn là cái sự mà kết quả không được nhiều đâu. Cái người mà muốn cho có kết quả được nhiều, cái lợi ích thật sự của Phật pháp á, là phải tự mình tư duy để mà tập quán chiếu nhận xét vạn pháp duyên sanh như nguyện, để thành tựu cái như nguyện tâm mà đề. Thấy vạn pháp thật có, cho nên thấy vạn pháp vô thường. Vì thấy vạn pháp thật có, cho nên mới là phân tâm cái thấy vạn pháp vô thường. Tôi nói ví dụ giờ cũng ra đây là bây giờ là các vị rồi ha. Các vị nếu mà đặt cái tình cảm thương một người nào là tình cảm đặc biệt riêng một người nào nè, thì các vị mới thấy rằng cái tính của người này tốt hay là xấu, cái gương mặt, cái mái tóc, cái môi, cái miệng, cái người này là nó tốt cỡ nào, có chỗ nào, có cái nút ruồi chỗ nào, có cái đồng tiền chỗ nào. Thôi nhưng mà các vị thấy như vậy là tại vì các vị để tâm cái người đó, yêu thương cái người cái riêng cái người đó. Chứ nếu mà các vị một lòng thân bình đẳng là tất cả đều là đạo hữu, thì các vị đâu có thấy cái nút ruồi của anh ta chỗ này, đâu có thấy cái đồng tiền ở chỗ này, đâu có thấy cái càm lẹm lẹm ở đây. Mà thấy cái càm lẹm lẹm ở đây là có nút ruồi chỗ này đó, cười mà nó có nhiên mà nó đúng đó, là do gì mình yêu một người đặc biệt. Ngược lại thì mình chê cái lỗ tai sao nó có cái thèo chỗ này, mà lỗ tai mà ngắn thì là không tốt, đó là tại vì mình muốn yêu cái người đặc biệt. Cho nên mình mới thấy người đó đủ thứ. Thấy từ trên tới dưới, từ trong tới ngoài, từ mắt tới tai tới mũi. Đấy là tôi nói những cái phàm phu để các vị tu duy về đạo cũng vậy thôi. Nếu các vị nhìn giảng pháp như biển rồi là các vị có nói cái chuyện là vô thường này, là khổ này, là vô ngã, là bất định chi nữa không? Đó không gì đâu để nói, đồ bỏ tất cả mà. Ví dụ như giờ các vị người ta buồn á, người ta bệnh mắt, người ta nhìn thấy qua đất đầy cây, cây cổ thụ đầy luôn không á, mịt sớm từ ở trên. Rồi cái người bệnh mắt có hỏi các vị cho, à cái cây đó có trái chừng nào nó chín, mà chừng cái cây đó có trái chín rồi nó sinh ra bông qua rồi nó chín rồi nữa cái màu nó chín màu gì, rồi cái mùi nó mùi gì. Các vị có cần nói được không? Đâu có nói. Tại vì các vị không có bệnh con mắt mà các vị đâu có thấy cây gì đâu, trái gì đâu, bông gì cho nó không đâu. Mà sở dĩ mà các vị nói à cái cây đó nửa nó có trái à, là nửa trái lớn này nha, trái lớn nửa chín là màu chát màu đỏ, là vì các vị có thể là cùng bị bệnh con mắt với cái người mà đã bệnh đây. Chứ còn mà nếu các vị con mắt tốt mà cái người bệnh con mắt hỏi nó, ôi đừng có nói bậy bạ, anh càng hỏi anh càng khùng đi luôn. Bởi vì chúng qua đó làm gì có cây, càng không có dù có trái. Trái đã không có thì nói chi cái chuyện là cái mùi nữa, nó chín rồi, nó chát hay nó ngọt hay nó chua. Anh nói tầm bậy quá, anh là con mắt anh mờ rồi đấy. Đây, vấn đề nói như vậy đấy. Cho nên là không có nói việc vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh vậy. Giảng pháp quyến, quyến tức không. Đó là người thấy được thật tướng của giảng pháp. Có nói gì hết. Ở đây là ông Di Ma Cật muốn cho đưa mọi người lên cái chỗ đó, cái chỗ mà phải nắm được cái thật tướng của giảng pháp. Thấy cái ta thật có cho nên thấy cái ta là vô ngã. Đấy, người thấy cái ta thật có cho nên phải ráng mà phân tích đó là vô ngã. Thế còn người ta nhìn vạn tất cả cái ta của mọi người, của ta, của các anh, của chúng mi, của chúng nó, đều mọi người đều là như quyển tức không, thì còn nói cái chuyện ngã, vô ngã để làm gì? Nhầm, muốn ngã và vô ngã, sở trường, muốn ngã về và ngã sở trường cửu cho nên mới thấy rằng dạng pháp dai không. À, vì có cái tâm mong mỏi nó muốn trường cửu mà, muốn trường cửu thì không được, không được thì bây giờ phải cắt nghĩa rằng nó là dai không. Thấy phiền não là thật, cho nên thấy tịch diệt niết bàn. À, người nào thấy niết bàn tịch diệt thiệt là người đó, do người đó thấy phiền não có thiệt. Đối với người đó phiền não có tác động hoành hành thiệt, cho nên mới là hy vọng bỏ phiền não mà cầu mong niết niết bàn. Chứ còn cái người mà đại thừa tin tưởng á thì tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất từ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức phật tánh. Cái thật tánh của phiền não là phật tánh. Tất cả phiền não là cái loại khách già trần, cái loại đó đến rồi đi sanh rồi diệt, cái loại đó là duyên sanh như quyển. Mê thì phiền não tác động có rõ ràng, mà tỉnh thì đối ai tìm đâu cho có phiền não. Vì vậy cho nên anh đòi niết bàn tịch diệt để đòi cái gì? Mọi người tự tánh thanh tịnh niết bàn sẵn có rồi, mọi người đang ở trong cái niết bàn tịch diệt rồi, còn mong cầu cái gì nữa chứ? Đấy, cái đạo lý của kinh này là nó sâu sắc như vậy. Vô thường khổ không vô ngã tịch diệt, ông Phú Lô Na càng diễn giải tỉ mỉ chi ly, càng chứng tỏ rằng là tâm ông còn bị dính mắc càng nhiều. Giải kỹ về chính dính mắc nhiều. Thật tướng vạn pháp là chân thường, vì các pháp sanh không thật sanh, các pháp diệt không thật diệt, thì thế thì chẳng phải là chân thường sao? Vậy mà ông giải là già các pháp là vô thường, thế là ông không thấy được thật tướng của các pháp rồi. Sanh diệt là hiện tượng tùy duyên, nhìn bên mặt pháp tướng, không sanh không diệt là thật tướng của các pháp. Chỗ này thiếu cái chấm. Nhìn bên mặt pháp tướng, còn không sanh không diệt là thật tướng các pháp. Nhìn bên mặt pháp tánh, nhìn bên mặt pháp tánh thì các pháp không sanh không diệt. Đây, học phải học pháp tướng và phải học pháp tánh. Pháp tánh là bản căn, là bản thể. Còn pháp tướng là hiện tượng tùy duyên. Vì thật, thật tướng là vô tướng, tướng là vô tướng. Cho nên nhìn phương diện là bản thể thì là nó không sinh không diệt. Vì thấy giảng pháp sinh diệt vô thường, cho nên khổ
Đây là cái lý luận này là độc hiểm lắm mà, nhưng mà nếu mà Phật tử mà để không để sâu mà các vị không thấy quan trọng. Chắc cái này là quan trọng nè. Vì thấy vạn pháp sinh diệt vô thường cho nên khổ, vì thấy vô thường khổ cho nên thấy vạn pháp lạ không, cứ chồng 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 vô nha. Vì thấy vô thường khổ không cho nên thấy vạn pháp là vô ngã, vì thấy vạn pháp vô thường khổ không vô ngã cho nên thấy tập quyết niết bàn cầu mong để chứng đắc. Đây mỗi một lần thêm vô một từ, lần thứ nhất là vô thường, lần thứ hai vô thường khổ, lần thứ ba vô thường khổ không, lần thứ tư vô thường khổ không vô ngã, thấy vô thường khổ không vô ngã cho nên chán nản nó cầu mong chứng đắc niết bàn. Đó là sách vở, đó là kinh điển sách lược của tiểu thừa mà chính Đức Phật dạy như thế. Nhưng mà ở đây là nhằm đưa cao tới cái đỉnh của tối thượng đại thừa, cho nên cho biết rằng mọi người đều ở trong cái biển niết bàn tịch diệt của họ rồi. Còn vạn pháp không có vấn đề vô thường khổ vô ngã bất tịnh gì cả, mà thật tướng của vạn pháp là vô tướng. Anh chỉ cần thấy vô tướng của vạn pháp thì vạn pháp sẽ không tác động gì tới thân tâm, tới làm cho anh phiền não đau khổ gì cả, anh sẽ có niết bàn ngay. Nhìn qua cái nhìn pháp nhãn của thanh văn là như thế đấy, nhận biết thật tướng của vạn pháp không sanh không diệt cho nên biết vạn pháp là thường. Đây, vì sanh không thật sanh, diệt không thật diệt cho nên vạn pháp là thường. Vì biết vạn pháp là thường cho nên có chân lạ, có khổ chỗ nào đâu mà không lạ. Vì biết vạn pháp chân thường chân lạ cho nên có chân ngã. Vì biết vạn pháp chân thường chân lạ chân ngã cho nên có chân tịnh. Với tuệ nhãn của Bồ Tát thì vạn pháp chân thường chân lạ chân ngã chân tịnh. Nhìn vạn pháp chân thường chân lạ chân ngã chân tịnh thì niết bàn tịch diệt còn dùng vào đâu mà cầu mong chứng với đắc chứ. Do đó cho nên là học đại thừa tư tưởng là không có cầu mong chứng đắc niết bàn. Nói như vậy các vị còn hoang mang phải không? Đây là tôi nhắc cái nè: vô minh diệt vô minh tận, nãi trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ vô tập vô diệt vô đạo này, vô trí diệt vô đắc này, không có cầu mong chứng diệt. Ta có khả năng làm cho ta ở trong niết bàn triền miên mà không có lúc nào mà tách rời niết bàn cả, bởi vì niết bàn là cái của ta, nó là cái chân tâm thường trú của ta, nó là cái thể tánh tịnh minh của ta, thì còn chứng ở đâu và nó cái gì? Đấy là giáo lý đại thừa khủng khiếp như thế. Nhằm chứng nhân thật tướng vô thường của các pháp, chứng nhân cái thật tướng vô tướng này, chứng nhân cái thật tướng vô tướng của các pháp, Bồ Tát Như Ma Cật tung cái đoạn đối trị tất đàn để khủng bố tư tưởng tiểu thừa của ông Ca Chi Nhân. Đối trị tất đàn là sao? Là đây là nói đảo ngược hoàn toàn. Nó đảo ngược hoàn toàn như trên ta nói đấy. Đảo ngược cái này. Ngài không, thưa Ngài Ca Chi Nhân, Ngài không nên dùng tâm sanh diệt mà nói pháp thật tốt. Thưa Ngài, các pháp không sanh không diệt là nghĩa vô thường. Đó là đối trị đấy. Thường thường là phát các pháp sinh diệt với các nghĩa đó là vô thường, mà đây là đảo ngược. Các bạn nói thì nói đảo ngược. Ngũ quẩn rỗng không, không có điểm sinh khởi, đó là nghĩa vô ngã. Lẽ ra phải nói ngũ quẩn này là nó kết hợp bởi địa, thủy, quả, phong, bởi sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó mong manh cho nên nó vô ngã. Ở đây không nói vậy, nó ngũ quẩn rỗng không. Đó là những cái đối trị đấy. Ngũ quẩn giai không là khổ, ngã thì vô ngã, không ai là vô ngã. Các pháp chưa không sanh nay không diệt là tịch diệt. Thế thì tịch diệt niết bàn ở đây á, là chỉ cần cái người hành giả là nhận biết rằng các pháp chưa không sanh nay không diệt. Còn sự sanh diệt của vạn pháp mà ta thấy đó, đó là những cái cùng, những cái hữu cùng nó nổi chìm ẩn hiện trên cái biển vô cùng. Cũng như là những cái đợt sóng bọt bong bóng nó nổi chìm ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng. Cái người học Phật là phải tư duy, phải quán chiếu như vậy.
cho nó là hiện tượng rồi trở về bản thể nhân sanh ra hiện, hiện tượng mà chẳng có cái nào mất cái nào cả. Đấy là đại thừa nó sâu sắc như thế. Hết giờ rồi, thân ngừng ở đây. Chúng sanh vô biên vàng.